là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 3 để chủ động ứng phó kịp thời. Trung tâm khí tượng thủy văn Yên Bái khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đề phòng dông lốc, gió giật mạnh và ngập úng ở vùng trũng. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kiểm tra đánh giá tình hình sạt lở đất và công tác phòng chống lụt bão tại huyện Yên Bình. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, từ đầu tháng 7 đến nay, thời tiết liên tục có mưa to gây sạt lở tại 5 điểm ở các xã Yên Thành, Hán Đà, Phú Thịnh, Tân Nguyên. Qua kiểm tra thực địa tại các địa phương cho thấy, tại xã Hán Đà có 3 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc thôn Tân Lập, xuất hiện 2 vết nứt đồi có nguy cơ cao sạt lở. Tại xã Yên Thành có 9 hộ dân thuộc thôn Trung Tâm gần chợ xã Yên Thành đang có vết nứt đồi cung trượt dài 210m, chiều cao đã sạt lún là 2-6m theo cung. Khối lượng 58.600 m3 có nguy cơ sạt lở xuống nhà dân và đường tỉnh lộ 170. Huyện Yên Bình và các địa phương đã chủ động phương án ứng phó nguy cơ sạt lở đất, di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Sau khi kiểm tra thực địa tại các địa phương, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị huyện Yên Bình và các xã thị trấn tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo nhân dân, tổ chức rà soát di rời các hộ dân có nguy cơ cao nằm trong vùng sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, thông tin báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ động chuẩn bị phương án cho tình huống có thể xảy ra. Đối với thủy điện Thác Bà, theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phối hợp với các địa phương tiếp tục ra dự lệnh thông báo cảnh báo cụ thể chi tiết về tình hình xả lũ để người dân chủ động ứng phó.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên, mưa lớn và gió lốc đã làm 83 nhà ở của nhân dân ở các xã Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Đông Quương bị tốc mái. Trong đó nhiều nhất là Phong Dụ Thượng 60 nhà, Xuân Tầm 18 nhà, Đông Quương 5 nhà. Mưa lớn cũng làm 39 lúa mìa bị gãy đổ, nhiều nhất là xã Đông Quương với 37 ha, 2 cột điện tại xã Đông Quương và Châu Quý Hạ bị đổ. Trên các tuyến đường liên xã liên thôn, cây cối đổ gãy gây tắc đường cũng đã ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Bão số 3 Yaji là cơn bão rất mạnh, khi vào sâu trong đất liền sức gió vẫn rất lớn. Văn Yên là huyện nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ bão và hoàn lưu trước sau bão, nguy cơ xảy ra mưa lớn, sạt lở đất đá, ngập lụt, lũ ống lũ quét. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức thường trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về biến động của thời tiết, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực và các điều kiện thiết yếu sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó là bố trí nguồn lực trang thiết bị cùng các điều kiện cần thiết thực hiện phương án phòng chống thiên tai theo các cấp độ. Các ngành chức năng và chính quyền các cấp tiến hành kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở đất đá và ngập lụt khi mưa lớn kéo dài để chủ động, kiên quyết tổ chức di rời, sơ tán người dân khỏi những nơi có nguy cơ cao đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập sung yếu, hồ thủy điện, công trình đang thi công, sửa chữa. Bố trí đủ lực lượng vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó và xử lý khi có tình huống xảy ra, triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, tuyên truyền, triển khai các biện pháp để người dân không vớt củi trên sông suối khi mưa lũ, để chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường chính.
Trong đêm mùng 6 tháng 9, nhiều người dân đã khẩn trương thu hoạch vụ mùa trước siêu bão Yagi tiến sâu vào đất liền. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng và tinh thần khẩn trương gấp rút tránh bão, chính quyền xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã huy động nhân lực phương tiện cùng với bà con nhân dân thu hoạch vụ lúa mùa ngay trong đêm mùng 6 tháng 9 để tránh bị đổ ngập úng. Dù thóc chưa chín, chưa mẩy nhưng thời điểm này bán được giá 85.000 đồng 1 kg là nông dân đã có lãi. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đã chín với những vùng cấy lúa mùa muộn, vùng trồng cây vụ đông, xã An Thịnh cũng huy động nguồn nhân lực tiết kiệm nước đệm trên mặt ruộng và nước đệm trên các hệ thống kênh mương, kiểm tra các công trình thủy lợi và máy móc phương án sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lớn. Tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân chủ động khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ vào. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 22.390 ha diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản với tổng số 2.325 lồng nuôi cá. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Các địa phương, chủ các cơ sở nuôi trồng đã triển khai gia cố lồng bè, khu nuôi thủy sản. các đơn vị của ngành nông nghiệp đã ban hành văn bản gửi các phòng chuyên môn, các địa phương chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng tránh bão và khôi phục sản xuất sau bão. Để chủ động ứng phó với siêu bão Yagi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và người dân theo dõi sát thông tin về tình hình mưa bão, lũ lụt, gia cố, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa các cành cây to trước nhà, chuẩn bị đèn pin và dự trữ lương thực thực phẩm, thuốc men trong ít nhất 7 ngày, chủ động di rời sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn. Nhằm chủ động ứng phó với bão số 3, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các địa phương đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống thiên tai nếu xảy ra. Hiện trên địa bàn huyện Lục Yên có 10 trạm bơm, 18 hồ chứa nước vừa và nhỏ, 321 công trình thủy lợi đập đầu mối và gần 530 km kênh dẫn nước. Các công trình thủy lợi thường xuyên được duy tu sửa chữa đảm bảo việc tưới tiêu cho gần 7.000 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn các hồ chứa khi bão lũ xảy ra, huyện đã chỉ đạo chi nhánh Bình Lục, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú tổ chức kiểm tra chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống khi có thiên tai. Ông Đoàn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết, bên cạnh công tác đảm bảo an toàn các hồ đập chứa nước để chủ động ứng phó với bão số 3, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành các công văn yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tập trung ứng phó khẩn cấp bão, thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 ở các xã thị trấn, chủ động di rời sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Trước tình hình diễn biến nhanh và hết sức khẩn cấp của bão số 3 Yagi, huyện Văn Chấn đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để phòng chống ứng phó với cơn bão, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tại xã Sơn Lương, nơi từng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong đợt mưa bão 2017, chính quyền và người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác. Đây là khu vực có nhiều khe suối, trong đó suối Nà La và suối Thia là hai con suối lớn thường xuyên dâng nước gây ra ngập lụt, lũ ống và lũ quét. Trước tình hình khẩn cấp, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác xuống rà soát, vận động nhân dân chẳng chống nhà cửa và chuẩn bị các điều kiện phòng chống bão. Các hộ dân sống ven suối cũng đã tích cực dọn dẹp đồ đạc, sẵn sàng di rời khi có mưa lũ xảy ra. Tại bãi Vòng Cài, người dân đã khẩn trương thu hoạch sớm diện tích ngô và hoa màu để tránh thiệt hại do bão. Anh Hà Văn Thiệp, bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cơn bão 2018 ấy thì thiệt hại cũng rất là nhiều rồi. Đến thời điểm bây giờ ấy, có cơn bão sắp đến thì cũng đã được quyền địa phương đã đến nhắc nhở chúng em là có tài sản thì quan trọng ấy thì chúng em cũng sẽ chuẩn bị là gì. Thứ nhất là con người đã, con người sẽ di chuyển trước. Thứ hai là những xe máy, vật cụ, dụng cụ khác của gia đình ấy di chuyển đến nơi an toàn.
Đồng chí Hà Văn Huyên, bí thư chi bộ bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì sáng nay thì cũng họp không kê toàn bộ là thì trong sáng và chiều nay thì cũng di rời được một số hộ rồi, và trong quyết tâm của chi bộ này trong chiều nay là đến khoảng tầm chiều tối nay là 17 giờ ấy, là sẽ di rời toàn bộ các hộ dân là có lán chạy tại khu vực là nguy cơ nguy hiểm.
Theo thống kê rà soát, toàn xã Sơn Lương có 53 lán chạy nằm trong khu vực xung yếu ven suối cần di rời. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, xã Sơn Lương đã tổ chức cuộc họp và kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng tham gia hỗ trợ các gia đình di dời tài sản, dỡ bỏ lán trại tại khỏi khu vực xung yếu, đồng thời bố trí lực lượng 24/24 giờ để ứng phó khi tình huống xảy ra. Về vấn đề này, ông Lự Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát thì chúng tôi còn 53 lán trại nằm ở trong cái vùng nguy cơ cao, xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo xã đã phân công tổ chức các đoàn xuống để vận động cũng như là giúp đỡ bà con dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Với xã đã huy động lực lượng công an cũng như là lực lượng dân quân và xã để phân công trực ứng trực 24/24 giờ để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Trước tình hình cấp bách, huyện Văn Chấn đã thành lập 5 đoàn công tác đến các địa phương để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó với bão. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn dừng các cuộc họp công việc chưa cần thiết để tập trung vào công tác phòng chống bão. Các đoàn công tác đã đi đến từng xã, từng khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng. Tại các xã thị trấn, các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đoàn thể đã trực tiếp làm việc với cấp ủy chính quyền địa phương và kiểm tra các điểm xung yếu. Các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu các xã thị trấn bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, rà soát kiểm tra các hồ đập khu vực xung yếu, vận động các hộ gia đình ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi mưa bão di dời đến nơi an toàn, trang trống nhà cửa, huy động tối đa nhân lực phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Rà soát và xác định là các khu vực trọng điểm về lũ quét có 9 khu vực liên quan khoảng 105 hộ, 15 khu vực sạt lở nghiêm trọng nếu như mưa lớn và liên quan khoảng hơn 700 hộ và ngập lụt ở khu vực vùng trũng thấp khoảng 9 điểm là khoảng 132 hộ và khu vực có khả năng bị chia cắt khoảng 16 điểm. Thế còn về phương án cụ thể, chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng, trong đó cấp huyện thì khả năng huy động khoảng 1.700 người, trong đó có bộ đội thường trực, lực lượng công an, dân quân tự vệ, riêng lực lượng dân quân tự vệ là một lực lượng lớn khoảng 1.300, một đại đội dự bị động viên và lực lượng cán bộ công chức. Còn đối với cấp xã, huy động khoảng 1.600, sẵn sàng 1.650 người. Về phương tiện, ô tô máy xúc các loại sẵn sàng 118 chiếc và các phương tiện khác như nhà bạt, máy phát điện, áo phao, phao cứu sinh, v.v.
Với những nỗ lực đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, huyện Văn Chấn đã và đang chủ động ứng phó với bão số 3, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Tinh thần đoàn kết và chủ động phòng chống bão lũ của huyện sẽ là yếu tố quyết định giúp Văn Chấn vượt qua cơn bão này một cách an toàn.
Theo thống kê của ngành khí tượng Thủy Văn, cơn bão số 3 có tên quốc tế là bão Yagi là cơn bão mạnh nhất, mức độ ảnh hưởng của bão cũng được dự báo là lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Yên Bái được đánh giá là địa phương duy nhất trên cả nước có 9 trên 9 huyện thị đều nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với bão, hoàn lưu sau bão với tinh thần cảnh giác cao nhất. Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 9 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái xảy ra một đợt mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 180 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 10 tháng 9. Từ ngày 7 đến 10 tháng 9, trên các sông suối trong tỉnh, khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2. Các sông suối nhỏ trên mức báo động 2, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng có khả năng cao xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái cho biết.
Về đánh giá tác động của cơn bão số 3 đối với tỉnh Yên Bái, thì theo dự báo từ chiều tối ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9, thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có mưa vừa, mưa to. Và cái lượng mưa tăng dần từ đêm 7 đến hết ngày 8 tháng 9. Lượng mưa dự báo bão số 3 gây ra cho Yên Bái từ ngày 7 đến hết ngày 10 tháng 9 là phổ biến từ 250 đến 350mm, có nơi thì trên 450mm. Cái vùng mưa lớn nhất thì tập trung ở khu vực phía tây của tỉnh, gồm các cái huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Nghĩa Lộ và một phần của huyện Văn Yên, Lục Yên. Các khu vực này cũng là những khu vực rất dễ bị tổn thương do cái mưa lớn gây ra như lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.
Ứng phó với bão số 3, những ngày qua tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, từ chỉ đạo điều hành, rà soát, nắm bắt tình hình đến xây dựng các phương án cụ thể trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu sau bão số 3 gây ra. Trước mức độ ảnh hưởng của cơn bão số 3, hiện các công nhân, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị đang tiếp tục chặt tỉa các cây xanh có nguy cơ gãy đổ khi mưa bão để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường. Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị cho biết.
Ngay từ đầu mùa mưa, thì công ty môi trường cũng đã chủ động rà soát và lên kế hoạch và báo cáo với bên A là Phòng Quản lý Đô thị trực thuộc của Ủy ban thành phố về các cái điểm cây mà có nguy cơ gây đổ, gãy và ảnh hưởng đến người dân và nguy hiểm đến người dân ở trên đường. Thì chúng tôi cũng đã rà soát và chúng tôi cũng đã cho cắt tỉa từ ngay từ đầu mùa mưa. Nhưng với cái cơn bão này, với cái tốc độ nguy hiểm của cơn bão thì chúng tôi lại tiếp tục là rà soát các cái điểm mà nó có nguy cơ nguy hiểm hơn và chúng tôi đã cho triển khai ở các cái điểm mà có cái nguy cơ lớn nhất trước và trong từ nay cho đến những ngày tiếp theo để ứng phó với cơn bão thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai. Tuy nhiên thì cũng phải báo cáo rằng là nếu như mà ngày mai là cái ngày nghỉ, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục là cho anh em đi tỉa với điều kiện là trời mưa chỉ ở cái mức độ này, chứ nếu mà mưa và bão lớn hơn thì chúng tôi cũng sẽ không thực hiện được.
Đến thời điểm này đã xuất hiện một số điểm cột điện chủ yếu trên địa bàn huyện Văn Yên bị đổ, nghiêng, gãy và cuốn trôi. Trước tính chất phức tạp của bão số 3, lãnh đạo công ty điện lực Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động theo dõi, nắm bắt thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực, phương tiện, vật tư triển khai khẩn trương khắc phục các thiệt hại, sự cố, kịp thời khôi phục cấp lại điện cho khách hàng, chuẩn bị vật tư, phương tiện, thiết bị dự phòng sẵn sàng ứng phó cho các giai đoạn tiếp theo, lập phương án khắc phục ngay sự cố kịp thời nhằm đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định. Ông Phạm Văn Hoành, đội trưởng đội quản lý lưới điện cao thế công ty điện lực Yên Bái cho biết.
Chúng tôi giờ là kiểm tra các điểm sung yếu trên đường dây 110, làm sao những nguy cơ sạt lở, làm sao để đảm bảo an toàn, giờ là để phòng ngừa giờ khi bão lũ và xảy ra khi cơ sạt lở ảnh hưởng đến đường dây không cấp điện được cho vùng tỉnh Yên Bái. Cái thứ hai là chúng tôi triển khai tiếp nữa là bây giờ là có chúng tôi là hiện đang quản lý là 7 trạm 110. Là cái thứ nhất là bây giờ là về trạm thì giờ những cái điểm mái tôn hay mái bờ lô mà có nguy cơ là gió lốc mà khi xảy ra thì chúng tôi phải chẳng buộc để làm sao để đảm bảo an toàn khi giờ bão đến thì không bị lật đổ mái tôn với mái bờ lô và ảnh hưởng đến giờ là thiết bị mà gây sự cố trên lưới điện. Và chúng tôi triển khai tiếp nữa là về vấn đề là bây giờ là về con người thì bây giờ là sẽ 7 trạm biến áp 110 chúng tôi tái lập ca trực là 2 người là trực 24/24 cũng như là tổ trưởng tổ thao tác cơ động của các trạm 7 trạm là cũng trực 24/24 làm sao để cung cấp điện. Còn về phía đội thì lãnh đạo đội thì trực 24/24 để đi các điểm bây giờ là có nguy cơ sạt lở để sao để mà khi mà có hiện tượng xảy ra thì bây giờ để khắc phục kịp thời đảm bảo cấp điện trong khu vực tỉnh Yên Bái. Về phần thiết bị để dự phòng mà khi bão lũ xảy ra một hiện tượng thì chúng tôi đã đầy đủ là trang bị dụng cụ an toàn cũng như là vật tư thiết bị cùng là khi mà có tình huống xảy ra thì chúng tôi giải quyết sự cố nhanh.
Để chủ động ứng phó với bão hoàn lưu sau bão số 3, những ngày này các cán bộ Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái đã huy động 100% quân số trắng đêm trực bão, liên tục có những thông báo, cảnh báo cập nhật liên tục tình hình thời tiết đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các ban ngành địa phương để kịp thời chỉ đạo ứng phó với mọi diễn biến của bão. Anh Hoàng Đình Tiến, dự báo viên Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái cho biết.
Sau khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia thông báo phát tin về bão số 3 và diễn biến đường đi của bão thì các dự báo viên của Đài khí tượng Văn tỉnh thì luôn sát sao theo dõi diễn biến đường đi của bão, đồng thời tham gia các cuộc họp do Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức để trao đổi thảo luận dự báo đánh giá tác động của bão của các chuyên gia trong và ngoài ngành khí tượng văn. Chúng tôi thì luôn phát bản tin cập nhật kịp thời bản tin gửi cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh và các lãnh đạo các sở ban ngành để các đồng chí chỉ đạo.
Xác định rõ những nguy cơ cũng như mức độ ảnh hưởng của bão hoàn lưu sau bão là rất cao, vì vậy không chủ quan lơ là. Với sự chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do siêu bão gây ra.
Quán triệt công điện của Bộ Công an và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa bão. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã xây dựng kế hoạch chủ động các phương án ứng phó với bão, trong đó tập trung tuyên truyền cảnh báo nhân dân về tình hình mưa lũ, phổ biến hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ để người dân biết chủ động phòng tránh. Đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông, không để người dân đi qua những khu vực nguy hiểm sạt lở. Kiểm tra tổ chức bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời tiết mưa bão, sấm chớp, chủ động các phương án phòng chống, sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán người dân, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó mức cao nhất. Bắt đầu từ 17 giờ chiều ngày 6 tháng 9, các đơn vị phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát cơ động, trại tạm giam, các nhà tạm giữ công an cấp huyện và công an cấp xã đã bố trí lực lượng thường trực 100% quân số và đưa phương tiện vào thường trực sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất. Các đơn vị khác tổ chức thường trực 50% quân số, bố trí lực lượng ứng trực bảo đảm huy động khi cần thiết. Trước đó, công an các đơn vị địa phương cũng đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc gặp song phương ở thủ đô Seoul ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhất trí duy trì động lực tích cực cho mối quan hệ song phương. Cuộc gặp này diễn ra trước thềm kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2025. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tokyo và Seoul duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng thời kêu gọi các nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo Nhật Hàn cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác ba bên với Mỹ để đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Thủ tướng Kishida và Tổng thống Jun cũng thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại giữa hai nước như đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh. Số người chết ở dải Gaza đã vượt quá 40.000 người trong 11 tháng kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Triển vọng về một lệnh ngừng bắn bao gồm việc thả con tin vẫn còn rất mong manh. Israel và Hamas đã đình chỉ giao tranh từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều trong ít nhất 3 ngày kể từ 5 tháng 9 ở các khu vực phía nam Gaza. Tuy nhiên, quân Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công vào các thời điểm khác trong ngày. Đoạn phim của NHK hôm 6 tháng 9 cho thấy nhiều người, trong đó có một em nhỏ, được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Khan Yunis phía nam sau một cuộc không kích. Trong một diễn biến mới nhất, Mỹ có kế hoạch đưa một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn với các quốc gia bao gồm Ai Cập và Qatar, những nước đóng vai trò trung gian. Ngoại trưởng Đức Annalena đã đến thăm Israel hôm thứ Sáu và kêu gọi tiến triển trong các cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định áp lực quân sự sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các con tin. Những lời kêu gọi Israel đạt được thỏa thuận đang gia tăng trong nước khi các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra hàng ngày. Thủ tướng Netanyahu khẳng định quân đội Israel phải ở lại các vị trí chiến lược quan trọng ở Gaza, trong khi Hamas yêu cầu nhà nước Do Thái phải rút quân hoàn toàn. Ngày 6 tháng 9, chính phủ Anh công bố báo cáo cho biết số lượng tù nhân ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục. Dự kiến trong tháng này, chính phủ Anh có kế hoạch mở rộng việc thả tù nhân sớm để giải quyết cuộc khủng hoảng quá tải trong nhà tù. Anh là quốc gia có tỷ lệ giam giữ cao nhất ở Tây Âu. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng nhà tù mới chậm, trong khi số lượng tù nhân ở Anh ngày càng tăng, khiến hệ thống nhà tù sắp bị quá tải. Bộ trưởng Tư pháp Anh cho biết từ tháng 9, chính phủ sẽ thả sớm một số tù nhân. Theo Bộ Tư pháp Anh, những tù nhân phạm tội bạo lực và tình dục nghiêm trọng từ 4 năm trở lên sẽ bị tự động loại khỏi chương trình trả tự do sớm. Hiện nhiều nhà tù ở Anh đang giam giữ hai tù nhân trong phòng giam đơn. Chính phủ Anh cho biết khi các nhà tù chật kín sẽ phải sử dụng các đơn vị cảnh sát, điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cảnh sát. Thủ tướng Anh Starmer cho biết tình trạng quá tải trong nhà tù là một trong những vấn đề lớn nhất mà chính phủ mới phải đối mặt, đồng thời đổ lỗi sự hỗn loạn này là do chính phủ bảo thủ để lại trước cuộc bầu cử Đảng Lao động. Ngày 6 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã triển khai kế hoạch ứng phó trên toàn châu lục đối với các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Sáng kiến chung này nhằm mục đích tăng cường và đẩy nhanh phản ứng của các quốc gia châu Phi đối với virus gây bệnh đậu mùa khỉ, hỗ trợ những nỗ lực của các nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, cũng như cứu chữa và bảo vệ mạng sống người dân. Sáng kiến sẽ bắt đầu vào tháng này và kéo dài đến tháng 2 năm sau. Kế hoạch được công bố 3 tuần sau khi WHO tuyên bố sự lây lan của chủng đậu mùa khỉ mới là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Tổng giám đốc của CDC châu Phi cho biết 55% số tiền này sẽ được chuyển đến 14 quốc gia có các trường hợp đã đăng ký và tăng cường khả năng sẵn sàng ở 15 quốc gia khác. 45% còn lại sẽ được chuyển hướng cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động thông qua các đối tác. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị, rạng sáng 7 tháng 9, đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Italia trong trận đấu đầu tiên ở Nations League. Kết quả, đội tuyển Pháp bất ngờ thua trên sân nhà với tỷ số 1-3. Đội tuyển Pháp chỉ mất 12 giây để có bàn mở tỷ số. Barcola tận dụng tối đa sai lầm của Di Lorenzo để hạ gục Donnarumma trong pha đối mặt đưa đội chủ nhà vượt lên. Phút thứ 30, Tonali có pha chạm bóng ngẫu hứng giúp Di Marco thoải mái băng xuống, vuốt bóng tung lưới thủ thành Mainan gỡ hòa cho đội khách. Sang đầu hiệp 2, Italia sớm thay đổi người và phát huy tác dụng ngay lập tức. Retegui căng ngang để Frattesi băng vào, đá nối cực nhanh giúp đội bóng dẫn trước 2-1. Phút 74, Rappadori có nhịp xử lý bóng tinh tế khi hạ gục Mainan trong pha đối mặt, ấn định tỷ số 3-1 cho đội tuyển Italia. Bradley Barcola đã ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử đội tuyển Pháp vào lưới Italia chỉ ở giây thứ 12 của trận đấu. Đội tuyển Pháp thông báo bàn thắng của Barcola là bàn thắng được ghi nhanh nhất của họ trong vòng 90 năm trở lại đây. Đây là bàn thắng đầu tiên của Barcola cho đội tuyển Pháp. Cầu thủ trẻ này đã có lần ra sân thứ 6 cho Les Bleus. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã từ chối dẫn dắt Manchester United vì bất đồng với cơ cấu chuyển nhượng của câu lạc bộ. Thomas Tuchel đã rời khỏi Bayern Munich vào cuối mùa giải năm ngoái. Chiến lược gia người Đức được kỳ vọng sẽ thay thế Erik ten Hag tại sân Old Trafford.
Tuchel đã gặp gỡ Sir Jim Ratcliffe tại Monaco để chia sẻ về kế hoạch tiềm năng của ông với câu lạc bộ, nhưng sau cùng thì MU quyết định giữ lại Ten Hag và kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm, dù đội trải qua một mùa giải thất vọng với vị trí thứ 8 chung cuộc ở ngoại hạng Anh. Theo tờ Bill, huấn luyện viên Tuchel đã tiến gần với việc thay thế Ten Hag tại sân Old Trafford, tuy nhiên bất đồng xung quanh cơ cấu chuyển nhượng khiến Tuchel không hài lòng. Tay vợt người Italia Yannick Sinner đã lọt vào chung kết đơn nam US Open 2024 sau khi giành chiến thắng 3-0 ở bán kết. Sinner đã đánh bại Rapper, tay vợt hạng 25 thế giới của Anh với tỷ số 7-5-7-6-6-2 trong trận bán kết đầu tiên của US Open 2024. Anh đoạt vé vào trận chung kết Grand Slam thứ 2 trong năm nay sau khi vô địch Australia Open vào tháng 1. Trận đấu giữa Sinner và Rapper diễn ra gay cấn và kịch tính trong set thứ hai. Cả Rapper và Sinner đều gặp vấn đề sức khỏe, cả hai đã được đội ngũ y tế chăm sóc cùng lúc. Phát biểu sau trận đấu, Sinner chia sẻ đây là một trận đấu thiên về thể lực nhưng anh đã cố gắng giữ vững tinh thần.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa to đến mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa to đến mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa to đến mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, ngập úng cục bộ và sạt lở đất đá. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ. Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.